Giuse Melchior Garcia Sempredo Xuyên, giám mục 1821-1855. Thánh Giuse Melchior Garcia Sempredo Xuyên sinh ngày 29 tháng 4 năm 1821 tại họ đạo Thánh Stefano, làng Cọc thuộc tỉnh Oviedo, nước Tây Ban Nha. Con của hai ông bà Joan Garcia Sempedro và Francesca Suarez. Tuy là gia đình thuộc hàng quý tộc, nhưng nay thì gia đình đã sa sút rất nhiều về vật chất. Tuy nhiên lòng đạo đức, tính hiền hòa và rất cương trực thì không ai sánh bằng. Ông bà rất chú tâm đến việc giáo dục đức tin và đời sống đạo đức cho con cái. Hàng ngày sáng tối mọi người phải cầu nguyện chung. Ông bà lại có lòng từ bi bác ái, tuy nghèo nhưng không bao giờ từ chối khi có người ăn xin. Năm 12 tuổi, cậu Giuse Melchior Garcia Sempedro đã ngỏ ý xin đi tu để làm linh mục, nhưng cha mẹ muốn con mình học xong chương trình trung học rồi sẽ tính sau. Năm 1835, lúc cậu Sempedro mới được 14 tuổi thì đã ghi danh vào trường đại học Oviedo thuộc bang Triết học. Tuy chưa tốt nghiệp đại học nhưng thầy Sempedro đã được mời làm giáo sư dạy văn chương, la ngữ và nhạc lý cho trường Thánh Giuse tại Oviedo. Năm 1844, thầy Sempedro tốt nghiệp đại học, hoàn tất chương trình triết học và thần học lúc 24 tuổi. Thầy được tuyển chọn làm giáo sư phụ tá dạy môn luân lý cho các tân sinh viên. Cuối tuần thì về giúp đỡ cha mẹ làm ruộng, lo việc đồng áng. Ngoài ra, thầy còn giúp cha xứ dạy giáo lý cho các em thiếu nhi trong giáo xứ. Nhiều thanh thiếu niên trong giáo xứ đã coi thầy Sempedro là một tấm gương tốt về lòng đạo đức cũng như hiếu thảo của mình. Nhưng tiếng Chúa kêu gọi vẫn thôi thúc thầy, ước mong trở thành linh mục để lo việc truyền giáo, vẫn âm ỉ đốt cháy tâm hồn của thầy. Ngày 20 tháng 7 năm 1845, thầy đã dứt khoát và xin phép cha mẹ để vào tu viện Đa Minh thuộc tỉnh dòng Đức Mẹ Mân Côi tại Okana. Rồi ngày 16 tháng 8 cùng năm ấy, thầy nhận áo dòng chính thức bước vào năm tập theo hiến pháp của dòng. Qua một năm tập, thầy khấn ba lời khấn dòng, và vì thầy đã học xong chương trình triết học và thần học rồi nên một năm sau bề trên quyết định cho thầy lãnh chức linh mục tại Madrid ngày 29 tháng 5 năm 1847. Sau khi lãnh chức linh mục, cha Sempedro phục vụ tại Okana được 9 tháng thì bề trên biết cha Sempedro rất mong ước đi truyền giáo tại Á Châu, nên bề trên quyết định gửi cha đi cùng với anh em khác của dòng. Ngày 7 tháng 3 năm 1848, nhằm chính ngày lễ kính thánh Thomas Tiến sĩ, cha Sempedro cùng với 4 đồng nghiệp tới cảng Cadiz, xuống tàu Victoria khởi hành đi Manila, Phi Lật Tân. Ngày 25 tháng 7 năm 1848, tàu cập bến Manila, các ngài vui mừng được đặt chân lên phần đất của Á Châu. Khi tới nơi thì bề trên đã sắp đặt để cha Sempedro phụ trách khoa triết lý cho trường Đại học Santo Tomas, nhưng cha xin được phép đi truyền giáo tại Việt Nam. Biết được ý nguyện của ngài, cha bề trên đồng ý chấp thuận và để ngài tự do học hỏi ngôn ngữ và tìm hiểu phong tục tập quán của người Việt. Đến đầu năm 1849, ngài vui mừng đạt được ước nguyện cách trọn vẹn khi ngài đặt chân đến đất Đông Xuyên của Việt Nam yêu quý và chính thức được đức cha Geronimo Hermosilla Liêm đón tiếp. Còn đức cha lại còn tặng cho tên Việt Nam là Xuyên, gọi là cha Xuyên. Hôm đó là ngày 28 tháng 2 năm 1849. Nhưng đáng buồn là trong thời kỳ này, Việt Nam đang vào thời kỳ vua tự Đức cấm đạo. Nhiệm vụ đầu tiên của bề trên ủy thác tại Việt Nam là làm giám đốc chủng viện cao xá. Thời gian giữ chức vụ này, ngài đã chứng tỏ khả năng kiến thức cũng như những nhân đức, sự thánh thiện của ngài. Từ ban giáo sư đến các chủng sinh, ai nấy đều ca tụng ngài là một linh mục gương mẫu về mọi mặt. Do đó, đức cha lại bổ nhiệm ngài làm cha chính địa phận, rồi nhà dòng lại đặt ngài làm bề trên giám tỉnh dòng Đa Minh tại Việt Nam. Ngoài công tác điều hành công việc theo các chức vụ nói trên, cha Sempedro còn dành thời giờ để soạn bộ sách giáo lý theo các trình độ khác nhau. Nhờ vậy mà rất nhiều người đã hiểu biết về đạo Công giáo và đã xin được rửa tội. Có lần 54 gia đình, gồm hơn 500 người lớn nhỏ, đã xin cha rửa tội trong một thánh lễ long trọng. Ngày 26 tháng 8 năm 1852, Đức cha Mạc Ti Gia lâm bệnh và qua đời tại Hồng Kông, thì Tòa Thánh đặt Đức cha Díaz Sanjuzo An lên kế vị. Vì địa phận quá đông nên Đức cha Díaz Sanjuzo An xin phép Tòa Thánh để chọn cha San Pedro Xuyên lên làm giám mục phó hiệu tòa Tricomia với quyền kế vị. Lễ tấn phong giám mục được cử hành long trọng tại Bùi Chu ngày 1 tháng 9 năm 1855 với sự hiện diện của hai giám mục, 49 linh mục và rất đông giáo dân tham dự. Sau đó ngài lại trở về chủng viện Cao Xá. Từ Cao Xá về Bùi Chu, rồi từ Bùi Chu trở lại Cao Xá, cả hai lần thuyền chở ngài đều bị lính khám xét. Đức cha nằm ở phía trong mạn thuyền, thế mà Chúa gìn giữ không bị phát giác. Trở về Cao Xá trong hoàn cảnh đạo Chúa đang bị bắt bớ, thế mà Đức cha Giuse San Pedro vẫn âm thầm lén lút ban đêm đi thăm các sứ đạo và thi hành mục vụ đều đặn. Ngày 21 tháng 5 năm 1857, Đức cha Díaz Sanjuzo An bị bắt. Đức cha Giuse Minchio San Pedro lên thay. Ngài sợ địa phận có ngày bị mất chủ chiên nên ngài xin Tòa Thánh bổ nhiệm cha Valentino Berrio Ocoa Vinh làm giám mục phó với quyền kế vị. Lễ tấn phong âm thầm cử hành vào lúc 2 giờ sáng trên cót thóc của nhà ông Trương Chi, xã Ninh Cường, giáo phận Bùi Chu hiện nay. Ngày 13 tháng 6 năm 1855, trước tình thế khó khăn vì các cuộc săn lùng bắt bớ các giám mục và linh mục, Đức cha San Pedro Xuyên cai quản giáo phận bằng đời sống đạo đức thánh thiện và cầu nguyện. Ngài thường đánh tội, ăn chay, cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ để ngài có thể giúp cho nhiều người trở thành dân của Chúa. Sau lễ tấn phong giám mục cho Đức cha Valentino Bori Ocoa Vinh, Đức cha San Pedro Xuyên tiếp tục âm thầm đi kinh lý các sứ đạo trong vùng. Ngài tới Quần Cống, rồi tới Thôn Đông, tiếp tục đi vòng tới Kiên Lao. Ngài ở lại Kiên Lao nhiều ngày hơn vì giáo dân xứ này có tới 5.000 người. Mặc dầu vua vẫn ra lệnh cấm đạo, nhưng số người theo đạo mỗi ngày một tăng thêm. Hôm ấy, quan tổng đốc tỉnh Nam Định được mật báo cho biết tại Kiên Lao có nhiều thừa sai Âu Châu đi lại và ẩn trốn tại đó, nên quan tổng đốc chỉ thị cho các quan ở địa phương phải truy nã, bắt hết các vị thừa sai. Do đó, lúc Đức cha San Pedro Xuyên tới Kiên Lao trú tại nhà ông Trùm Khanh, thì quân lính kéo đến vây kín làng Kiên Lao. Vì quá gấp rút nên chạy trốn không kịp, quân lính vây bắt được Đức cha và hai thầy giảng là Đa Minh Nguyễn Tiệp và Ma Hiếu. Thế là Đức cha bị bắt. Chỉ một tháng sau lễ tấn phong cho Đức cha Bori Ocoa Vinh, quan bắt Đức cha Menkio San Pedro Xuyên đeo gông nặng nề, xiềng xích chân tay rồi giải về tỉnh Nam Định cùng với hai thầy giảng Tiệp và Hiếu. Bị giam trong ngục tù Nam Định, Đức cha phải đối chất với quan tổng đốc Nguyễn Đình Tân nhiều lần. Sau nhiều lần ép buộc ngài bước qua thánh giá, ngài nhất định từ chối nên quan kết ngài ba tội sau đây. Tội thứ nhất, mặc dầu đã có lệnh nghiêm cấm, ngài đã xâm nhập và ở trong nội địa Việt Nam 9 năm trời, đi tuyên truyền tà đạo Gia Tô và lừa dối dân chúng. Tội thứ hai, đã ngấm ngầm liên lạc mời thuyền trưởng ngoại quốc đến với ý đồ xâm nhập lãnh thổ quốc gia tại Đà Nẵng. Tội thứ ba, làm tướng quân xui dục dân chúng nổi loạn chống nhà vua. Đức cha nghe bị kết ba tội trên, ngài chỉ nhận tội thứ nhất mà thôi, nghĩa là ngài chỉ nhận là tới Việt Nam để giao giảng đạo Chúa. Các tội kia ngài không làm, cho nên dứt khoát không nhận. Mấy bà già thuộc giáo xứ Kiên Lao lén lút tới thăm nuôi Đức cha. Nghe quan tổng đốc tỉnh Nam Định kết tội Đức cha như thế thì òa lên khóc và nói: Giêsu Maria lạy Chúa tôi, quan mà cũng vu khống cho Đức cha như thế mà không sợ Chúa phạt à? Chúng tôi biết Đức cha chỉ làm những sự đạo đức và giúp đỡ những người nghèo đói như chúng tôi. Có bao giờ Đức cha xúi ai làm loạn chống đức vua đâu. Lạy Chúa tôi, quan vu oan, cáo họa cho Đức cha rồi. Đội lính canh nghe các bà khóc bù lu bù loa và kêu ca như thế thì sợ hãi quá, vội vã xua đuổi các bà ra khỏi cổng nhà tù. Bị đuổi, một bà quay đầu lại nói thêm: Con lạy Đức cha, xin Chúa giúp Đức cha. Chúng con nhìn thấy Đức cha phải đeo gông nặng nề như Chúa Giêsu vác thánh giá ngày xưa, chúng con đau lòng lắm, lạy Chúa xin giúp cho Đức cha của con. Sau 3 tuần lễ giam trong ngục, bị hành hạ và tra tấn cùng muôn vàn khổ cực, ngài nhận được bản án xử lăng trì. Ngài vui mừng tạ ơn Chúa và sẵn sàng dọn mình chịu chết vì Chúa. Ngày 28 tháng 7 năm 1858, quan giám sát cùng đội Lý Hình 20 người đưa Đức Cha cùng hai thầy giảng Tiệp và Hiếu ra pháp trường Bảy Mẫu. Trên đường tiến ra pháp trường, Đức Cha Giuse Sembatro tươi cười, cổ mang gông nặng nề, tay chân bị xiềng xích, nhưng cũng cố giơ tay ban phép lành cho dân chúng đứng thương khóc ngài hai bên đường. Tới pháp trường, quan giám sát lệnh xử trảm là chém đầu hai thầy giảng, còn Đức Cha Sembatro thì phải xử lăng trì, tức là phân thây. Đức Cha chứng kiến trảm quyết hai thầy trước. Hai thầy thưa với Đức Cha rằng: "Chúng con xin tạm biệt Đức Cha, chúng con hẹn gặp Đức Cha ở trên nước trời. Xin Đức Cha cầu nguyện cho chúng con can đảm đến cùng." Đức Cha khuyên hai thầy: "Chúng con đừng sợ, Chúa sẽ giúp cho chúng ta vững tin và chúng ta sẽ gặp lại nhau trên trời." Sau đó hai thầy bị chém đầu, còn Đức Cha thì bình tĩnh để cho Lý Hình xô ngã trên chiếc chiếu đã phủ vải sẵn. Lý Hình lột hết quần áo, chỉ để lại một chiếc quần cụt, rồi họ trói chân tay thật chặt vào bốn chiếc cọc ở bốn phía và thêm hai cọc ở dưới nách để nạn nhân khỏi cựa quậy. Mọi chuẩn bị đã xong, năm Lý Hình cầm sẵn năm cái rìu sắc bén chờ hiệu lệnh, chiêng trống nổi lên, lần lượt năm Lý Hình thi hành nhiệm vụ. Người Lý Hình thứ nhất giơ cao rìu bổ xuống đầu gối, phải chém tới 12 nhát mới đứt hai chân. Người Lý Hình thứ hai chặt hai khuỷu tay, bị đau đớn quá, ngài chỉ còn thều thào kêu lên: "Giêsu Maria, Giêsu Maria." Người thứ ba vung gươm thật cao chém đầu. Sau vài phút, người Lý Hình thứ bốn và thứ năm xông vào mổ bụng, lấy gan dơ lên cho mọi người trông thấy và nói: "Bà con xem này, gan tây to lắm." Nói xong họ vứt luôn ruột gan vào đống lửa đang bừng bừng cháy ở bên cạnh. Những người đứng gần đó hốt hoảng kêu lên: "Lạy Chúa tôi, họ giết Đức Cha rồi, ghê tởm quá." Máu động lại thành vũng, giáo dân xô nhau vào thấm máu, nhưng quan ra lệnh ngăn cản không cho ai tới gần. Các tín hữu, nhất là các cụ già, chẳng còn sợ hãi, cứ xông vào, miệng khóc lóc kêu la, tay ôm vải cố gắng thấm được chút máu của vị anh hùng tử đạo. Sau cùng bọn Lý Hình nhặt chân tay cho vào cái giỏ rồi chôn ngay tại chỗ, còn đầu của ngài thì họ theo lệnh đem treo 3 ngày ở cửa Nam thành Nam Định. Sau 3 ngày họ mới đem ném xuống biển. Mọi người ngậm ngùi ra về trong những tiếng khóc nức nở. Kẻ oán trách bọn Lý Hình hung ác, người ca ngợi lòng can đảm tuyệt vời của vị thánh tử đạo. Một số các bà nữa thì vừa đi miệng vừa lẩm bẩm đọc kinh cầu nguyện cho Đức Cha. Sau một thời gian, giáo dân Bùi Chu đã cải táng đưa về đặt tại đền thờ Phú Nhai. Năm 1868, Đức Cha Venceslao Onete cho phép gửi cánh tay trái của ngài sang tu viện dòng Đa Minh ở Manila. Các phần khác thì vẫn lưu giữ tại Bùi Chu. Năm 1888, theo lời yêu cầu của Đức Giám mục giáo phận là Đức Cha Raimondo Mariana Vigin yêu cầu, nên thi hài ngài lại được rước về quê hương của ngài, hiện nay đặt tại nhà thờ tính tòa Oviedo, nước Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha Pio XII đã tôn phong ngài lên bậc chân phước ngày 29 tháng 4 năm 1951 cùng với Đức Cha Giuse Diaz San Juan, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh cùng với 116 vị tử đạo tại Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988.